Mời Thầy Ngân Hải lên hát bài Con Về Ở Tại Làng Hồng cho chúng nghe, cúng dường đại chúng một bài cải lương. Xin ngồi đây hát cho thoải mái.
Con kính bạch Thầy, kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch đại chúng. Cho phép con đứng hát cho nó mạnh.
Ok, đứng đi. Tiến tới một chút.
Con về ở tại làng Hồng, học bài từ ai du hồn thế gian. Con về học lại dệt đan, xây nhà tín thức trang đầy tình thương. Làng Hồng là nơi nuôi dưỡng những người có tâm tu học, và các bạn phương xa về đây chung sống như một mái gia đình. Thầy đã nuôi dạy chúng con nên giấc nên hình, mỗi lời Thầy như cung vàng thước ngọc, mỗi bước chân Thầy tỏa ráng niềm vui. Thầy dạy chúng con tập từ bi hành hỷ xa, sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Chúng con đã thực tập theo lời Thầy dạy là an vui nơi hiện tại tuyệt vời. Và niềm vui đó chúng con xin chia sẻ cho mọi người. Tình huynh đệ nghĩa thầy trò đã tạo thành như sống trong mỗi chúng con. Luật hòa tứ đế khoan nhân duyên, lời pháp vi diệu của Thầy đã đưa chúng con về với bản thánh từ tâm. Tháng ngày cứ mãi lao sao, bọn chiên cho lắm trắng tay cuối đời. Thôi xin từ giá bạn ơi, cho lòng rối rảnh nhẹ nhàng an vui. Hỡi các bạn thân yêu, nếu một ngày kia thấy mình không còn được an vui nơi chốn đô thành đầy cát bụi, thì nhớ hãy quay về đây để hưởng không khí trong lành. Xóm dưới thôn trên bạn sẽ thảnh thơi trong những bước thiền hành, tìm lại hương vị mà từ lâu các bạn hằng ước mong đã sống đời đạm bạc. Hãy về đây để cuốc đất trồng rau tươi tắm ruộng vườn. Rau muống, rau ngò, rau quế, rau thơm, khổ qua súp múp bi bầu thật tươi. Xuân sang hạ đến thu qua, mùa đông vẫn có bát cảnh rau tầng. Đất mẹ cho em hương quê tầng ngô tia tôi. rau húng, rau ngò màu nhiệm. Mãi đại xanh tươi núi đồi quê hương, mãi đây lộc đời lên nhanh, ngọt lời ca dao trần gian vui hát. Ngọt lời ca dao màu xanh đưa bước chân người, rồi đây mỗi người một ngã mong đêm hạnh phúc lại cho đời. Dẫu cho xa cách lãng hồng, nhưng lòng con vẫn hướng về nơi đây. Mai này cất bước lên đường, xa thầy xa bạn nhưng lòng vẫn thương.
Dạ, con xin hết. Dạ, hôm nay tiếng con còn khàn chưa được thanh.
Thưa đại chúng, hôm nay mỗi người có một cái văn bản của cái lời quán nguyện mà chúng ta đã đọc từ trước để thực tập. Vì nào chưa có thì sẽ có. Bây giờ đọc tạm với một người bên cạnh. Đây là sự thực tập của chúng ta trong quá khứ, là tại vì chúng ta đã chúng ta có thể vụng về vì những cái tuyên truyền hay là trách móc hay là rí tai, mà chúng ta đã có thể có thái độ không có dễ thương với những người huynh đệ của chúng ta. Những người huynh đệ đó có thể không thuộc cùng một môn phái, hay là một giáo hội, hay là một tốt đình, hay là một pháp phái. Và một trong bốn cái mục tiêu của khóa tu này là nhìn lại để thấy rằng cái thái độ thiếu cung kính, cái thái độ nhìn một con mắt nghi ngờ, khinh bạc là cái thái độ không xứng đáng. Và chúng ta nguyện từ nay trở đi, khi gặp một người huynh đệ, thì dù người đó thuộc về cái môn phái nào, giáo hội nào, cái khuynh hướng nào, có những cái nhận thức dù có khác chúng ta về tình trạng hiện tại, thì chúng ta vẫn phải công nhận người đó là người huynh đệ của mình và đối xử với tất cả sự cung kính của mình, nhất là đối với các bậc trưởng thượng. Thành ra đây là cái bản văn thực tập, và chúng tôi mong ước rằng là cuối khóa tu này tất cả mọi người thành viên của khóa tu sẽ áp dụng cái sự thực tập này một cách rất là nghiêm chỉnh. Lời quán nguyện về sự thực tập phục hồi tình huynh đệ. Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con xin hứa với Ngài là dù có khác nhau về môn phái, tổ chức, nhãn hiệu, dù có khác nhau trong cách nhìn về tình trạng hiện tại hay về tương lai, chúng con cũng xin nguyện nhận diện được người huynh đệ của chúng con, chấp nhận được người ấy là huynh đệ của con và tiếp xử với vị ấy với tâm cung kính. Tình huynh đệ và nhất thiết không có tâm loại trừ bất cứ một ai ra khỏi đại gia đình của những người xuất gia dù cho người ấy giới hạnh còn khiếm khuyết và nhận thức còn sai lầm. Chúng con sẽ tìm mọi cách để nâng đỡ và yểm trợ cho những người như thế, thay vì tìm cách lên án và loại trừ họ. Chúng con xin sám hối với Đức Thế Tôn về những vùng dại và lỡ lầm mà chúng con đã vấp phải trong những năm qua, trong liên hệ với những bậc trưởng thượng và những huynh đệ trong đại gia đình Phật giáo. Chúng con nguyện sẽ không dám có thái độ khinh bạc, xúc phạm với bất cứ thành phần nào trong đại gia đình của những người xuất gia. Chúng con nguyện thực tập hành khiêm cung. Chúng con nguyện không trở thành nạn nhân của sự sợ hãi, nghi kỵ, trách móc, tuyên truyền, rí tai lên án, không trở thành nạn nhân của những phương thức chia rẽ và ly gián chúng con. Và đây là kinh nhật tụng của mình để xây dựng thượng đế. Chúng ta biết rằng là Chư Tăng Thừa Thiên Huế đã tới được với nhau sau gần 10 năm xa cách để tụng giới với nhau trở lại. Đó là một sự thành công lớn của tình huynh đệ. Và chúng ta biết rằng sau khi tụng giới Bồ Tát hai lần tại Chư Thị Hiếu thì Chư Tăng Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục làm lễ Bồ Tát tụng giới mỗi nửa tháng tại Chùa Linh Quang, là cái trú xứ mà Chư Tăng đã từng Bồ Tát tụng giới trong suốt cả thế kỷ trước. Và sự thành công đó là sự thành công của tình huynh đệ, của đạo đức, mà không phải là sự thành công của một cái tổ chức hay một cá nhân nào hết. Chúng ta phải biết như vậy. Và chúng ta phải rủ nhau đi tụng giới cho thật đông để chứng tỏ rằng tình huynh đệ cuối cùng đã thành. Kính bạch sư ông, hiện tượng mà trong giấc ngủ nằm mộng ôm một người khác phái hay làm tình với người đó ở trong mộng, kính xin sư ông giải thích và đưa ra phương pháp để đối trị. Không biết là vì hỏi câu hỏi này là bên trai hay là bên gái, nhưng mà câu hỏi này là một câu hỏi rất là quan trọng. Thì thường thường trong một cái giấc mơ như vậy, mình thấy mình ôm một người khác phái và mình có thể xuất tinh trong cái ôm người khác phái đó, là cái chuyện nó có thể xảy ra cho bất cứ thầy nào, bất cứ sư cô nào. Và nếu mà không có được học hỏi thì khi thức dậy chúng ta ôm một cái mặc cảm tội lỗi. Mà nếu cái sự kiện đó nó xảy ra một lần thứ hai, lần thứ ba thì cái mặc cảm tội lỗi nó còn càng ngày càng nặng, và cái mặc cảm tội lỗi đó nó sẽ đưa tới những cái triệu chứng bệnh hoạn về thân và về tâm. Thành ra chúng ta phải quán chiếu cho nó kỹ, tại vì cái mặc cảm tội lỗi đó nó không có lành mạnh. Trước hết chúng ta phải biết rằng chúng ta là một con người, tức là một sinh vật như là bất cứ một sinh vật nào khác trên trái đất, và có cái chức năng làm cha, làm mẹ. Nó có một cái nhu yếu muốn được tiếp nối bằng con, bằng cháu. Và đó là một cái khuynh hướng tự nhiên của con người và của tất cả các chủng loại khác, kể cả các loại cầm thú và thảo mộc. Các loại thảo mộc nó cũng có nhu yếu đó. Nó có nhu yếu làm hoa, làm trái, làm hạt để nó được tiếp nối, thì con người cũng vậy. Và chúng ta có nhu yếu được tiếp nối bằng con, bằng cháu. Và vì vậy cho nên trong con người của chúng ta, nó có chức năng làm cha, làm chồng, nó có chức năng làm vợ và làm mẹ, nó rất là tự nhiên. Và khi mình làm cha, làm chồng, làm vợ, làm mẹ thì không có gì gọi là xấu xa, không có gì gọi là bị ổi, không có gì là tội lỗi hết. Đó là thiên nhiên, tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà mình là một người cư sĩ, mà mình đã cam kết với một người khác phái để thành lập một gia đình rồi, thì cái quy luật là không có tà dâm. Và khi mà tà dâm thì tuy đó cũng là một cái sự, một cái hành động sinh lý, nhưng mà nó trở thành nó tội lỗi, tại vì nó tạo ra những cái đổ vỡ. Khi mà nó tạo ra những cái đổ vỡ thì nó trở thành bất thiện. Chính cái chuyện sinh lý bản thân nó không phải là tội lỗi, nhưng mà đặt vào trong khung cảnh của sự sống thì có khi nó là tội lỗi. Ví dụ như mình khát mình uống nước á, thì nó có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà nếu mình vừa mới mổ ruột xong á, phải đòi uống nước là nguy hiểm. Thành uống nước sau khi mổ ruột á, là một cái tội lỗi, tại vì nó sẽ gây ra đổ vỡ, mình sẽ chết một hai giờ đồng hồ sau đó. Thành ra chính cái chuyện uống nước không phải là tội lỗi, nhưng mà uống nước sau khi mổ ruột á, là tội lỗi. Thì cũng vậy, cái chuyện sinh lý nó không phải là tội lỗi, nhưng mà khi mà mình đã có vợ có chồng mà tà dâm, đó là tội lỗi, tại vì nó gây ra đổ vỡ. Thì đối với người xuất gia cũng vậy, cái vấn đề sinh lý không phải tự nó là tội lỗi, nhưng mà khi mình đã phát nguyện xuất gia rồi thì mình phát nguyện rằng mình chỉ có con có cháu trong cái dòng tâm linh thôi, và mình không có con có cháu trong cái dòng huyết thống. Đó là sự cam kết. Mà vi phạm cam kết đó, nó làm gây đổ vỡ trong bản thân, nó gây đổ vỡ trong đoàn thể, nó gây đổ vỡ trong cái truyền thống, và nó trở thành tội lỗi. Và vì vậy cho nên trong giấc mơ mà mình thấy mình là một sư cô, mà mình thấy mình ôm một người con trai hay là một sư chú, thì cái đó nó cũng chỉ là cái sự thúc đẩy của khuynh hướng tự nhiên thôi. Và thức dậy thì mình nên mỉm cười với cái hiện tượng đó. Đây là một cái nhu yếu của cơ thể. Và vì trong cái đời sống hàng ngày mình không có thỏa mãn cái nhu yếu đó, cho nên ban đêm cơ thể của mình, tâm lý của mình nó đặt ra một cái màn kịch để mình có thể thiết lập lại được sự thăng bằng của sinh lý và tâm lý. Và cái giấc mơ đó có thể là rất là mạnh, nó thiết lập lại được cái sự thăng bằng tâm lý và sinh lý cho mình, và mình không có nên cho đó là một tội lỗi rồi mình có mặc cảm về cái tội lỗi đó. Vì chính cái mặc cảm đó sau này sẽ tạo ra những cái bệnh tật trong con người của mình, về thân cũng như về tâm. Vì vậy cho nên các thầy các sư cô khi mà nằm mơ thấy như vậy thì dậy đừng có tuyệt vọng, đừng có mặc cảm. Đó là tâm sinh lý nguyện nó sắp đặt để nó tạo ra một cái thế thăng bằng mà mình chưa có thể tạo được trong khi trong cái đời sống hàng ngày của mình. Trong cái đời sống hàng ngày của mình ăn chay, mình tiết dục, là để sao vậy? Để cho mình đừng có quá dư những cái năng lượng, để nó đổ dồn về cái phía sinh lý. Và bên mấy ông cha thì họ không có biết cái phương pháp thực tập này, họ ăn thịt uống rượu, cho nên họ rất là bị bức xúc về cái phương diện sinh lý. Nhưng mà bên Phật giáo thì chúng ta có 2600 năm kinh nghiệm, chúng ta biết rằng trong khi ngồi thiền chúng ta sử dụng rất là nhiều năng lượng về cái phía niệm định tuệ, thì cũng phải có thức ăn mới có thể chế tác ra được cái năng lượng niệm định tuệ. Và vì vậy cho nên ngồi thiền là một cái phương pháp sử dụng năng lượng. Đi thiền hành cũng vậy, là một cái phương pháp sử dụng năng lượng. Và khi mình chấp tác, mình làm ruộng, mình làm vườn, mình theo cái nguyên tắc bất thực, thì đó cũng là sử dụng cái năng lượng để đưa những cái năng lượng mà mình tiếp thu bằng thức ăn á, nó đi về cái hướng lành mạnh, để rồi thì không còn bao nhiêu năng lượng còn lại, nó đi về cái hướng gọi là tình dục. Và vì vậy cho nên trong đạo Phật mình có rất là nhiều kinh nghiệm, cái cách mình ăn, cái nội dung của các thức ăn, mình không có sử dụng quá nhiều những cái chất gọi là protein. Mình dùng rau trái nhiều hơn là những cái chất đạm. Mình không có dùng thịt, mình không có dùng cá, mình không có dùng cái chất protein nhiều quá. Chất protein trong tổ hủ là đã đủ cho mình rồi, trong sữa đậu nành đã đủ cho mình rồi. Và vì vậy cho nên và hơn nữa mình có cái bình bát gọi là ứng lượng khí, nó cho mình biết rằng cái lượng thức ăn nào là nó vừa đủ cho mình để mình có thể có đủ năng lượng để ngồi thiền, đi thiền, thực tập và chấp tác. Thì ứng lượng khí là như vậy, là mình đưa vào cái năng lượng vừa đủ để có thể sử dụng trong khi thiền tọa, thiền hành, chấp tác và làm những công việc khác. Và vì vậy cho nên không có ăn quá cái liều lượng đó. Và vì vậy cho nên cái bình bát của chúng ta gọi là ứng lượng khí, là một cái khí cụ dùng để đo lường cái năng lượng mà chúng ta cần tới, và không bao giờ ăn trên, sử dụng trên, tiếp thu trên cái số lượng mà chúng ta cần. Ăn dư ra là không có tốt. Ứng lượng khí, cái tuệ giác này nó đã có từ hồi Đức Thế Tôn, tiếng Anh gọi là eating with moderation, là ăn vừa phải. Vừa phải nghĩa là thế nào? Vừa phải nghĩa là để đủ cái năng lượng sử dụng vào việc ngồi thiền, đi thiền, pháp đàm, chấp tác. Nó không có dư để nó đẩy mình đi về cái hướng tình dục. Thì khi mà mình chấp hành cái nghiêm chỉ trên vấn đề ăn và vấn đề chấp tác, thì những khó khăn với vấn đề bức xúc tình dục nó sẽ giảm thiểu, nó giảm thiểu tới cái mức mình có thể quản lý một cách rất là dễ dàng. Trong khi đó các ông cha, các linh mục, các ông mục sư thì không được. Rồi thì chúng ta có những phương tiện khác, ví dụ như là trong cư xá thì chúng ta có thể ở hai thầy hoặc là ba thầy trong một phòng, hoặc là hai sư cô hoặc ba sư cô trong một phòng, và chúng ta chăm sóc cho nhau. Và khi mà có tiếng chuông thì chúng ta lập tức dậy, nhõng dậy liền, chứ không có nằm nướng thêm 1-2 phút. Tại vì 1-2-3 phút nằm nướng thêm nó có thể sinh ra cái năng lượng đó. Thì thấy sư anh của mình dậy rồi thì mình cũng dậy theo thôi. Và vì vậy cho nên nó có cái năng lượng tập thể, nó giúp mình đi về cái hướng đó. Và khi mà sư chị đi ngồi thiền thì kéo sư em đi theo, sư em đi cho rồi mà đưa tay kéo sư em dậy đi ngồi thiền thôi, thì mình giúp nhau như vậy. Chứ còn cái chuyện nằm nướng ở trên giường của mình là không có tốt, tại vì nó có thể, nhất là khi mình ở trong phòng một mình, thì nó có thể là có cơ hội để cho cái năng lượng đó nó kéo mình đi về cái hướng thú dâm hay là cái gì đó mà không có lành mạnh cho cái đời sống xuất gia của mình. Và hơn nữa, trong cái luật nghi của chúng ta thì chúng ta không có được tiêu thụ những cái sản phẩm nó kích thích cái năng lượng tình dục của chúng ta. Chúng ta không có đọc tiểu thuyết lãng mạn, chúng ta không có đọc tiểu thuyết tình, chúng ta không coi những cái phim ảnh nó khêu gợi tình dục. Thì trong cái thế giới của chúng ta bây giờ nó có những cái kênh TV nó cung cấp những cái hình ảnh kích thích tình dục rất là nhiều. Có khi nó cung cấp không thôi, không cần phải trả tiền. Thì ở ngoài đời á, cái số lượng thanh niên nam nữ mà bị cuốn hút vào đó rất là nhiều. Và nếu có trong nhà chùa mà chúng ta không có những cái phương tiện bảo hộ bằng uy nghi và giới luật thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và tôi đã nghe rằng có một sư cô ở Hà Nội đã mở cái máy TV và đã coi một cái chương trình trong đó có những cái hình ảnh kích thích tình dục. Và tình cờ một bữa đó thì sư cô đang coi cái đó, thì có một người bụng đạo họ đột nhiên có mặt và họ thấy sư cô coi như vậy thì họ mất hết niềm tin. Và cái người bụng đạo đó nói với tôi là Và trong cái giờ phút đó họ rất là muốn đi tìm một cái búa để đập bể cái máy tivi đó. Tại họ thấy đau khổ vô cùng, tại vì thầy của họ đã mở đại ra để coi những ánh mắt như vậy. Và một cái niềm tuyệt vọng nó dâng lên ở trong cái người Phật tử đó. Ở Làng Mai có nhiều tivi lắm, nhưng mà tivi ở Làng Mai là chỉ để sử dụng vào một việc thôi, là nghe pháp thoại, nghe băng DVD. Và mỗi năm khi mà có một cái trận bóng chung kết của giải bóng tròn thế giới thì cả chúng được tập hợp một lần để coi trận đó thôi. Rồi các thầy cũng đưa tay, đưa chân đá dùng cho người trong phim. Các sư cô cũng được đưa tay ra làm, rất là vui. Nhưng mà cái đó phải sắp đặt trước hàng cả mấy tuần lễ. Thế còn ngoài ra máy tivi không có được sử dụng vào những cái chuyện, ngay tin tức và những cái chương trình khác. Thành ra những cái tập sang, những cái báo chí, những cái chương trình phim ảnh mà nó có mang theo cái yếu tố của sự thèm khát, của sự kích thích, của sự bạo động, của sự hận thù là tuyệt đối cấm. Đó là nó thuộc về giới thứ năm của năm giới. Đức Thế Tôn có dạy về bốn loại thực phẩm và các thầy các sư cô trẻ phải biết. Loại thực phẩm thứ nhất là đoàn thực, tức là thực phẩm mình đưa vào trong cơ thể bằng con đường miệng. Và mình chỉ phát nguyện ăn những thức ăn nào nó đem lại cái sự an lạc của thân tâm. Những thức ăn nào mà nó có cái khả năng gây ra sự đau nhức, làm cho hư ruột, hư bao tử, hư gan thì nhất định là không ăn. Và trước khi ăn nên nhìn các món ăn để quan chiếu xem những cái thức ăn mà mình sắp đưa vào trong con người đó nó có tác dụng gây khó khăn, khổ đau cho những cái bộ phận của cơ thể mình hay không. Chứ không phải là tại vì nó kích thích cái sự ngon lành của mình mà mình cứ ăn tới ô, thì cái đó gọi là ăn uống không có chánh niệm, đoạn thực. Và mình ăn như vậy thì mình phá hủy cái hình hài, cái thân thể mà cha mẹ trao truyền. Mình làm cho nó bệnh tật, nó hư hỏng đi. Thì đó là một cái sự bất hiếu. Cái thực phẩm thứ hai gọi là xúc thực. Tức là mình tiêu thụ không phải qua đường miệng, mà qua đường mắt, qua đường tai, qua đường mũi, qua đường thân và qua đường ý. Khi mình thấy một cái quảng cáo, nghe một cái quảng cáo, đó là xúc thực. Khi mình lật ra một cái tờ tạp chí thì đó là xúc thực. Khi mình nghe một bản nhạc, đó là xúc thực. Khi mình coi một cái phim, đó là xúc thực. Nó đi vào bằng đường mắt, đường tai, đường mũi, đường miệng, đường ý và đường thân. Thì những cái sản phẩm có độc tố thì chúng ta phải kể, những độc tố đó là thèm khát, tức là tham, thèm khát, hận thù, là sân, tri giác sai lầm, tương truyền sân tạc, là sĩ. Những cái thèm khát, những cái thèm khác, những cái bạo động, những cái căm thù, những cái u mê, nó có đầy dẫy trong những cái sản phẩm gọi là văn hóa mà người trẻ cũng như người lớn tiêu thụ. Thì thị trường bây giờ cung cấp quá nhiều những cái sản phẩm như vậy. Và cái sự thực tập của mình là tiêu thụ có chánh niệm, đứng về phương diện sách cũng như là báo, cũng như là phim ảnh, cũng như là âm nhạc, thì mình phải có cái nguyên tắc. Và vì vậy cho nên tăng thân có con mắt sáng, tăng thân biết là mình nên tiêu thụ cái gì và không nên tiêu thụ cái gì. Và vì vậy cho nên tăng thân phải đưa ra những cái chỉ thị về vấn đề tiêu thụ. Về phương diện đoàn thực á, thì tăng thân có thể nói rằng chúng ta chỉ nên tiêu thụ rau sạch thôi. Và những cái loại rau mà sử dụng quá nhiều chất độc hóa học thì chúng ta tiêu thụ nó tổn thương đến lòng từ bi và cũng có thể đem lại nhiều cái vào cái độc tố cho cơ thể. Đứng về phía giường xúc thực á, thì chúng ta chỉ tiêu thụ những cái sản phẩm văn hóa nào và nó không có những cái độc tố như là sự thèm khát, như là sự hận thù, như là bạo động, như là tuyệt vọng, như là sợ hãi. Và cái sự thực tập này của giới và của ý nghi đó, nó bảo vệ cho cá nhân mình, nó bảo vệ cho cái tâm thần của mình, cái đoàn thể của mình. Và trong giới bản, trong 10 giới mới của, trong cái 10 giới của Sa Di, trong mà cái giới tướng được trình bày rất là rõ ràng, mà các em Sa Di và Sa Di đã được tụng cách đây 2 ngày á, thì những cái điều này nó được trình bày rất là rõ ràng. Và nếu quý vị có giới bản tâm tu thì quý vị sẽ thấy rằng trong 250 giới có những giới nên nhắm bảo vệ chúng ta về phương diện tiêu thụ. Tiêu thụ như thế nào để đừng đưa vào trong thân và tâm những cái độc tố, trong đó có sự thèm khát, thèm khát nhục dục nữa, chứ không phải là thèm khát những thứ khác mà thôi. Hận thù, tuyệt vọng, nghi kỵ, nó làm hư các con người của mình, hư thân rồi hư tâm. Đó là cái loại thực phẩm thứ hai mà mình phải tiêu thụ rất có chánh niệm, mà tăng thân phải quán chiếu và phải đưa ra những cái chỉ dẫn rất là rõ ràng để cho mọi người có thể tự bảo vệ và có thể góp phần bảo vệ cho cái đoàn thể của mình. Cái nguồn thực phẩm thứ ba gọi là tư niệm thực. Tư niệm thực nó có nghĩa là cái lý tưởng của mình, cái ước muốn sâu sắc nhất của mình, của đời mình, là tư ý tư thực hoặc là tư niệm thực, đoạn thực, xúc thực, ý tư thực hoặc là tư niệm thực. Thì mỗi người chúng ta đều có một cái ước muốn sâu xa mà chúng ta phải gọi tên được cái ước muốn sâu xa nhất của đời ta. Siddhartha ngày xưa cũng có một ước muốn rất là sâu xa, là giải thoát được phiền não để độ chúng sanh. Đó là một cái ước muốn, và chính cái ước muốn đó đã lãnh đạo cuộc đời của Siddhartha. Chúng ta cũng có một ước muốn sâu xa, có thể ước muốn sâu xa của chúng ta cũng không sâu xa gì mấy, là có một cái chùa rất lớn để làm trụ trì, để có quyền ra lệnh cho những người khác phải đi theo. Thì cái ước muốn sâu xa đó nó cũng không có đẹp đẽ gì mấy, cái nó thuộc về danh và lợi và quyền hành. Thì nếu mà chúng ta có một cái tư niệm thực như vậy thì rất là buồn cho chúng ta. Chúng ta không có lý tưởng. Và vì vậy cho nên chúng ta phải xem xét lại coi cái ước muốn sâu sắc của đời mình, ước muốn sâu sắc nhất trong đời mình là ước muốn nào. Có phải là sự thỏa mãn những cái nhu yếu về danh, về lợi, về địa vị, về quyền thế, hay là về sắc dục hay không? Nếu mà ước muốn sâu sắc nhất của mình là như vậy thì mình không phải là người tu. Mình còn tệ hơn người đời nữa, tại vì người đời có nhiều người họ có lý tưởng rất là cao. Và vì vậy cho nên mỗi người tu phải có thời gian quán chiếu lại, coi thử cái ước ao sâu sắc nhất, sâu kín nhất của đời mình là ước ao nào, và coi nó có phải là lành mạnh hay không. Và đó là ý tư thực, nó là cái năng lượng. Và khi mình có bồ đề tâm như là tư niệm thực á, thì cái đó là tuyệt hảo. Tại vì bồ đề tâm là cái thứ tiên tư niệm thực cao quý nhất. Có bồ đề tâm rồi mình sẽ không có sa ngã vào những cái thèm khác. Và mình đi một đường, đi thẳng một đường về cái hướng giải thoát, giác ngộ, phục vụ cho chúng sanh. Và trong đời sống hàng ngày làm thế nào để nuôi được cái ý tư đó. Những cái gì mình nghe, mình thấy, mình học mỗi ngày đều phải là thực phẩm để nuôi dưỡng cái chí hướng đó, cái ý tư thực đó. Nếu không thì tâm bồ đề của mình sẽ bị soi mòn, và cuối cùng thì nó rất là yếu, và mình trở thành nạn nhân của những thèm khát. Đó là thực phẩm thứ ba, gọi là ý tư thực hoặc là tư niệm thực. Và cái nguồn thực phẩm thứ tư mà Đức Thế Tôn nói là thức thực. Thức ở đây tức là tâm thức cộng đồng. Khi mình ở chung với những người mà ý tư thực của họ là đi tìm sự thỏa mãn, những cái thèm khát của họ, thì bị bệnh ảnh hưởng cái tâm thức cộng đồng của họ, và mình cũng sẽ đi theo họ. Và mình cũng phải đi kiếm những cái như vậy. Cho nên mình phải nhìn lại là mình đang sống với những người nào. Mình đang chia sẻ cái ước muốn với những người nào, những ước muốn nào. Thì những cái người xì cái ma túy họ tìm tới với nhau để họ, tại vì họ có một ước muốn chung là thỏa mãn được cái sự cái nhu yếu xì cái ma túy của họ. Những người ưa đánh bài, đánh bạc thì họ ưa tới chung với nhau để thỏa mãn cái chuyện bài bạc của họ. Những người mà ưa học hỏi pháp đàm thì lại ưa tới với nhau để cùng học hỏi pháp đàm. Thì cái đó gọi là thức thực. Mình coi cái thức thực của mình là thức thực lành mạnh hay là thức thực đau ổn. Mình đang ở với các sư, các thầy nào, các những cái vị đó nó có một chí hướng đẹp đẽ hay không, nó có một cái nguồn thức thực lành mạnh hay không. Nếu những người sống chung với mình có một cái nguồn thực phẩm thức thực lành mạnh, tức là có một cái chí hướng đi về hướng giải thoát và độ đời, và tìm an lạc nơi giải thoát và nơi độ đời, thì mình đang có một loại thức thực rất là tốt. Còn nếu mình đang ở chung với những người và cái tâm thức cộng đồng của họ nó ảnh hưởng mình, nó kéo mình đi theo họ về cái hướng tiêu thụ, thì cái đó gọi là thức thực ốm yếu, không có lành mạnh. Cái đó gọi là chọn bạn mà chơi. Mình chỉ nên đồng nhất với mình với một tăng thân, trong đó có cái chiều hướng đi lên. Còn một cái đoàn thể nào mà chỉ muốn ăn chơi thỏa mãn những cái nhu yếu thôi, mà nếu mình đồng nhất với cái đoàn thể đó, tức là thực thực của mình là một loại thực thực không có lành mạnh. Và bốn cái loại thực phẩm đó là đối tượng của một cái kinh gọi là kinh tứ nhục, tức là thiệt của đứa con. Thì Đức Thế Tôn có giảng một cái bài kinh gọi là thiệt đứa con. Có một cái cặp vợ chồng đó, họ muốn vượt biên đi tìm một nước tự do để mà sinh sống. Họ đem theo một số nước uống và thực phẩm, và đem theo đứa con trai 3 tuổi đi với họ. Thì họ đã tính lắm, họ tính cái lượng thực phẩm đó là đủ cho họ vượt sa mạc. Nhưng mà tới nửa chừng sa mạc thì họ hết thực phẩm, và họ biết rằng tất cả 3 người sẽ chết ở trong sa mạc. Và vì vậy cho nên sau khi đàm luận, họ đi tới một quyết định rất là ghê gớm, là giết đứa con trai 3 tuổi để ăn thịt. Mỗi ngày ăn một miếng thôi, cho đến khi vượt thoát khỏi cái sa mạc mà đi vào một cái đất nước tự do. Và họ ăn một miếng, rồi họ cháy nước mắt ra, rồi đấm ngực nói: con ơi, con bây giờ con ở đâu? Họ nghiến răng lại mà họ ăn như vậy. Rồi còn cái mà còn dư họ vác trên vai để cho nắng nó làm cho khô từ từ, làm thịt khô. Và mỗi ngày họ ăn một miếng thịt của đứa con. Như vậy họ sống sót, và cuối cùng họ ra khỏi cái sa mạc, và họ tới được cái nước mà họ muốn tìm nàng. Thì đó là câu chuyện của Đức Thế Tôn kể. Chắc là Ngài cũng nghe ai nói cái câu chuyện đó. Và sau khi kể xong thì Ngài hướng về các thầy, Ngài nói: này các thầy có nghĩ rằng những người đó có hạnh phúc trong khi ăn thịt con hay không? Mà Đức Tôn làm sao mà có hạnh phúc trong khi ăn thịt con như vậy được? Thì Đức Tôn nói: mình cũng vậy. Trong khi mình ăn thì mình ăn như thế nào mà mình có cảm tưởng là mình ăn thịt đứa con của mình? Mình có cảm tưởng là mình đang ăn thịt đứa con của mình? Ăn như thế nào để giữ được cái lòng từ bi ở trong trái tim, cái năng lượng từ bi ở trong trái tim của mình. Đó là Đức Thế Tôn nói về đoàn thực. Tại vì chúng ta ăn thịt, chúng ta uống rượu, chúng ta tiêu thụ làm cho hư nát cả cái hành tinh này và những cái nguyên liệu của trái đất càng ngày càng mòn mỏi đi, và các thế hệ tương lai sẽ không còn cái cơ duyên để mà sống nữa. Thì như vậy không có khác gì chúng ta ăn thịt con trai hay con gái của chúng ta. Và Đức Thế Tôn có những hình ảnh giáo dục rất là tuyệt diệu như vậy. Và đứng về phương diện xúc thực thì Ngài đưa ra hình ảnh của một con bò. Con bò bị bệnh ngoài da, cho đến nỗi con bò như là không còn có da nữa. Và khi mình dẫn con bò tới một gần với cây cổ thụ thì tất cả những cái loài sinh vật li ti nó sống ở trong bò cây, nó ngửi thấy cái mùi thịt bò, máu bò, nó bay ra, nó bám vào con bò để nó hút máu. Và khi mà mình dắt con bò tới gần một cái bức tường xưa thì tất cả những cái loài sinh vật vi ti nó sống trong bức tường cũ, nó cũng bay ra, nó bám vào con bò để nó hút những cái chất máu của con bò. Và khi mà mình dắt con bò xuống dưới sông thì những cái loài chúng sanh sống trong sông nó ngửi thấy cái mùi máu bò, nó cũng bám tới để nó hút. Thì Đức Thế Tôn nói xúc thực cũng như vậy, là nếu mà chúng ta không có chánh niệm như là một cái làn da để bao bọc xung quanh ta để mà bảo vệ ta, thì những âm thanh, những hình ảnh, những quảng cáo, những bài báo, những chương trình radio, những cái phim ảnh, nó sẽ bám vào và nó đi vào, chúng ta không có phương tiện nào để tự vệ. Rốt cuộc là chúng ta chết vì những cái mà chúng ta tiêu thụ. Ví dụ như khi đi ngang qua một thành phố thì mình đang có muốn tiêu thụ gì đâu, nhưng mà tự nhiên nó hát ra một bài, hay là mình thấy một cái quảng cáo có hình ảnh rất là kích động tình dục, thì mình đâu có muốn tiêu thụ đâu. Nhưng mà mình đi ngang qua thành phố thì tự nhiên mình phải thấy những cái quảng cáo như vậy, và mình phải nghe những cái bài nhạc như vậy. Chính ngay chùa Từ Hiếu đây này, mình đâu có muốn nghe nhạc Đức Ruột vào buổi sáng 5 giờ họ cho mình nghe nhạc Đức Ruột. Thành ra trong khi mà nó phát ra cái bài đó thì mình phải có chánh niệm, mình nói nhạc Đức Ruột ơi, ta đã có một lớp da để bảo bọc ta rồi, người không thể nào làm hại ta được đâu. Và mình mỉm cười, lúc đó mới chấm dứt được. Và vì vậy cho nên cái xúc thực á, là một cái nguồn thực phẩm rất là nguy hại, và ta phải chọn lọc những cái loại xúc thực nào mới lành mạnh. Nếu không có khả năng thực tập chánh niệm thì chúng ta sẽ như là con bò kia, không có da để mà bảo vệ cái thân thể nó, và nó bị bao nhiêu loài chúng sanh vi thi nó bám tới để nó hút hết máu. Chúng ta cũng vậy, xúc thực là một nguồn thực phẩm rất là dễ sợ, mà nhất là trong thời đại này. Và thị trường cống hiến không biết bao nhiêu là loại xúc thực độc hại. Và người tu chúng ta phải biết thực tập tiêu thụ trong chánh niệm, chúng ta mới hướng dẫn được cho người ở ngoài đời hiện bây giờ đang là nạn nhân của cái sự tiêu thụ không có chánh niệm tàn hại thân tâm của họ. Và đứng về phương diện tư niệm thực thì Đức Thế Tôn đưa ra một hình ảnh cũng ghê gớm lắm. Đức Thế Tôn nói là có một người con trai rất là yêu đời, rất là muốn sống, không có muốn chết. Ấy vậy mà có hai anh chàng lịch sử tới áp giải anh chàng ta đi về phía một cái hố lửa đang cháy hừng hực, và hai người muốn trói anh ta và liệng vào trong hố lửa đó để anh ta chết cháy. Mà anh ta la cách mấy anh ta cũng không có vùng vẫy ra khỏi được. Thì cái người mà có cái tư niệm thực nó thuộc về ngũ dục cũng vậy, bị cái sự thèm khát nhu dục nó áp dẫn đi về phía tiêu diệt thân và tâm mà cưỡng lại không được. Và vì vậy cho nên có cái tư niệm thực mà không có lành mạnh đó, tức là cũng như đang bị hai chàng lực sĩ áp giải đi về cái chết, đi về cái hướng chết, đi về cái hướng dục là đi về cái hướng chết. chết của thân và chết của tâm. Và cuối cùng khi nặng Đức Thế Tôn đưa ra về thức thực là nhà vua được báo cáo rằng là cái tên tướng cướp ghê gớm nhất ở trong vương quốc đã bị bắt và sắp đem giải lên vua để hành tội. Và khi mà cái tên tướng cướp đó được trình diện trước nhà vua thì vua ra cái lệnh là đem nó ra và lấy một cái dao nhọn và đâm vào người nó và đâm 300 lần, 300 mũi để trừng phạt. Thì buổi chiều đó Đức vua hỏi anh sao, anh chàng đó không sao rồi, nói là chúng hạ thần đã làm đúng như là hoàng thượng ra lệnh, chúng hạ thần đã đâm người đó 300 mũi dao nhưng mà nó còn sống. Đức vua nói vậy thì chiều nay đem nó ra và đâm nó 300 mũi dao nữa. Và sáng mai vua hỏi sáng anh chàng là sao rồi, và nó vẫn còn sống, vậy thì đưa ra đâm cho nó 300 mũi dao nữa. Và cứ như vậy sáng 300 mũi dao và chiều 300 mũi dao. Thì khi mà chúng ta sống chung với những người mà có cái tư niệm thực nó xấu và đang đi hướng về xấu, tức là tâm thức cộng đồng nó đi về cái những cái nẻo xấu đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, thì chúng ta sống chung và chơi chung với những người bạn mà cùng một cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu đi về hướng những cái nẻo đường xấu ác đó, ngũ thú đó, lục đạo đó, thì cũng giống như là mỗi buổi sáng bị đâm 300 lát, mỗi buổi chiều bị đâm 300 lát nữa, rồi sáng hôm sau bị đâm 300 lát nữa, thì còn gì là con người chúng ta nữa. Và vì vậy cho nên chọn bằng mà chơi, đừng có đồng nhất, đừng có associate mình với là những người bạn xấu, những người đang đi về cái hướng tiêu thụ, tìm sự thỏa mãn trong năm dục, những người đang đi về những nẻo đường xấu ác, ngũ thú, lục đạo. Thì hình ảnh, bốn cái hình ảnh của Đức Thế Tôn đưa ra nó rất là ghê gớm. Hình ảnh đầu là ăn thịt đứa con trai, hình ảnh thứ hai là con bò không có da, hình ảnh thứ ba là hai chàng đực sĩ áp đảo mình và liền mình trong cái hố than hồng, và hình ảnh thứ tư là hình ảnh của một người tử tù bị đâm 300 mũi dao buổi sáng, 300 mũi dao buổi chiều. Và có một giáo sư dạy về dinh dưỡng học ở tại một trường đại học nổi tiếng ở bên Mỹ là trường đại học Harvard. Sau khi nghe bài giảng đó rúng động, tại vì giáo sư đó đang dạy về môn dinh dưỡng học, thì giáo sư đó xin tôi dịch cái kinh đó từ trong Hán Tạng ra để bà ta đem về nghiên cứu và giảng dạy trong cái phân khoa dinh dưỡng của trường đại học Harvard. Vì vậy cho nên các thầy các sư cô nên biết rằng cái kinh gọi là kinh tứ nhục đó, là kim chỉ nam cho cái xã hội ngày hôm nay. Chúng ta chết hay là chúng ta sống là do cái tiêu thụ của chúng ta, do cái thức ăn, mà có bốn loại thức ăn mà chúng ta phải quán chiếu: đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Thì nếu chúng ta chăm sóc một cách kỹ lưỡng bốn cái loại thức ăn đó thì chúng ta sẽ không có vấn đề, trong đó có vấn đề năng lượng của tình dục. Đừng làm cái những cái sư cô đó có một vài thì giờ rối rắm mở cái tivi ra để thưởng thức những cái hình ảnh nó kích động cái thú tính, cái dâm dục ở trong con người của mình thì rất là uổng, tại vì thì giờ của mình nó quý lắm. Mỗi bước chân thiền hành nó đem lại cho mình bao nhiêu là thanh thơi, bao nhiêu là an lạc, bao nhiêu là hạnh phúc. Tại sao không có dùng thời giờ của mình để bước những bước chân trong tình độ, mà lại chúi đầu chúi mũi vào cái chương trình TV đầy những cái bạo động, đầy những cái sợ hãi, đầy những căm thù như vậy? Đó là vấn đề tiêu thụ mà thôi. Bây giờ có ai muốn hỏi trực tiếp thì lên ngồi trên này. có thể uống nước trà đấy. Đó, anh hùng hào kiệt đâu hết rồi. Ở trong này còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng mà tôi muốn có một vị lên trực tiếp trước. Đây. Không phải ngồi đây mới được, theo cái luật là phải ngồi lên đây. Đây. Cùng chúng nhìn mặt, đại chúng nhìn mặt, ngồi xuống đi. Cái luật. Nhưng mà thầy bảo phải ngồi cung kính bất như phụng mệnh, có phải hay không? Rồi nói đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Bây giờ thầy về thầy đọc cái cuốn gọi là Trái Tim Của Sự Hiểu Biết á, là một cuốn sách rất là nhỏ, nó giải thích về Tâm Kinh Bát Nhã để cho đỡ tốn thời giờ của đại chúng, tại vì câu hỏi đó chứng tỏ là mình chưa học Tâm Kinh Bát Nhã, là cái kinh mà mình tụng mỗi ngày, và về tìm cái cuốn gọi là Trái Tim Của Sự Hiểu Biết mà đọc. Rồi, cảm ơn thầy. Xá một cái đi xuống. Không, một câu thôi. Mất cơ hội rồi. Hỏi những câu rất là không có ích lợi.